Bây giờ thầy mời tất cả quý Phật tử chắp tay niệm danh hiệu Đức Mục Sư để thầy bắt đầu cái buổi pháp thoại hôm nay.
Nam mô
tham dự ở trong cái pháp tu Bát Quan Trai ở tại cái ngôi làng A Di Đà thuộc miền Nam California tại thành phố Indio. Hôm nay có rất nhiều Phật tử mới mà tôi thấy hình như đi lần đầu tiên. Chúng ta vỗ tay chào mừng các Phật tử đến đây lần đầu tiên. Tôi gửi lời chào tất cả các Phật tử đang vào cái hệ thống internet toàn cầu để nghe pháp, gồm các Phật tử ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở bên Canada, Úc Châu và ở Nam Mỹ là Brazil, có 50 phần tử của tôi và ở bên Nhật Bản, Đài Loan, Nhật và Đông Nam Á, trong đó có rất nhiều phần tử ở tại Việt Nam. Là bây giờ bữa nay trước khi đi tiếp cái đề tài là ai trói buộc thầy trò chúng ta mà vào chùa để cầu giải thoát, thì tôi đã giảng phần 1. Bây giờ vấn đề đó, bữa nay có cái lễ an vị tôn tượng của tổ Thượng Thiên Hạ Hóa ở ngay chỗ cái kế tượng đài Quan Âm, thì tôi giải thích tôi đố quý vị, hồi thời Phật còn đại thế có lễ an vị không quý vị? Hả? Có lễ an vị không? Ồ, tại vì sao vậy? Vậy mà tại sao có lễ an vị nó có từ thời nào? Quý vị nhớ, khi Phật lên cõi trời Đau Lợi, 3 tháng thiết pháp cho bà mẹ là bà Ma Gia Hoàng Hậu, phải không quý vị? Thì vua U Điền nhớ Phật quá, mới đúc cho người điêu khắc làm một cái tượng Phật đầu tiên ở Bồ Đề Đạo Tràng đó. Mà bây giờ cái quý vị nào đi Ấn Độ, cái hình Đức Phật mà theo cái khuôn mẫu đó là vô U Điền, thì như vậy cũng không có lễ ăn gì. Làm xong rồi là vô U Điền, tôi nghiên cứu trong tâm tạng không có chuyện đó, chỉ đặt lên là thờ. Mà đa số bây giờ đó, mỗi khi quý vị thỉnh một tượng nào ở ngoài các tiệm và bất cứ chỗ nào, quý vị đều đem vô trong chùa để ăn gì. Vậy cái lễ đó tại sao có, ai nói được? Mình làm một cái chuyện ăn vị mà phải hiểu nó mục đích nó là như thế nào, lợi ích của cái lễ ăn vị là thế nào, chứ không phải là nghe ăn vị là ăn vị. Ăn là gì, vị là cái gì, cái gì ăn vị. Nhà nào quý vị đã từng thỉnh chư tăng đã ăn vị Phật đâu, tôi thấy coi rồi có chưa, rất nhiều rồi. Rồi có cái trò hoài cái ăn vị, còn có khai quan điểm nhãn có không? Rồi như vậy tôi nói cái ăn vị thôi, từ đâu mà có hả? Nói ăn vị không nó cũng tốt tiền quý vị nhiều đó, hãy thỉnh thầy để đồ lại rồi đông bình tây quả rồi cúng cơm rồi mướn xe rồi mời quý thầy lại rồi một cái bao thư đủ cái chuyện hết. Bữa nay tôi nói thẳng luôn, ai biết tại sao có cái phong tục an vị Phật, an vị Bồ Tát, an vị Tổ, phải không? Như tôi thỉnh Phật Thích Ca rồi, tôi có làm lễ an vị không quý vị? Có. Thỉnh Phật Di Đà có làm lễ an vị không? Phật Quan Âm có không? Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí có không? Rồi Bồ Tát Địa Tạng cũng có, phải không? Như hồi nãy có một cái bà đó mà nó đón tôi, bà nói thầy ơi, bữa nay có con dâu con lần đầu tiên nó đến đây nó tu, phải không? Nó đến đây nó tu mà nó thì nó chuyên môn là nó niệm Quan Âm thôi, lần đầu tiên hỏi sao nó đến hồi dựng cái làng Di Đà, nhưng mà tôi vô á tôi thấy bà Quan Âm. Thì cái con nhỏ kia nó ra nó lễ, có những người có duyên như Bồ Tát Quan Âm có quý vị, mà nó nói là nó không thích niệm A Di Đà, nó chỉ niệm Quan Âm thôi. Thì nó đi hỏi một số người ở bên các vị pháp sư bên Tịnh Tông, thì họ nói niệm A Di Đà đó là giáo chủ của Tây Phương thì sẽ được ngài cứu lớn mạnh hơn, còn niệm Quan Âm á là chỉ là Bồ Tát là cũng được nhưng mà yếu lắm, phải không quý vị? Cái đó là tại sao niệm thẳng A Di Đà, phải không? Nhưng mà cái cô này của nó là tôi chỉ niệm Quan Âm, thì cái bà này bảo nó vô lên cái nhỏ này nó cứng đầu lắm, biểu nó vô lại Phật Di Đà nó lại nó ra nó lại Quan Âm, quý vị hiểu thêm không? Bữa nay nó có ngồi trong đây mà bà nó đừng nói nó bất cỡ nó không lại nữa, thì bây giờ phải không? Rồi bà chỉ thường nó đấy. Ngược lại cái thằng chồng của nó đó thì không lại Quan Âm mà vô lại Ngài Đại Thế Chí, hả? Hả, cái gì thấy rõ không? Rồi có người đó lại không thích nhưng mà lại vô lại Ngài Địa Tạng, có không quý vị? À, như vậy đối với tại sao? Hả? Bây giờ để giải quyết thì nó rất đơn giản, ai có sửa chuỗi cho tôi mượn sửa chuỗi thôi, thì tôi đưa một sửa chuỗi, phải không? Hả? Bây giờ thời gian không có dài, bây giờ phải không? Hả? Bây giờ tôi giải quyết, bà nói bây giờ trong gia đình có cái gây lộn hoài, trong nhà ba cái bàn thờ, bả là bàn thờ Phật A Di Đà, phải không? Con gái bả thì bây giờ là bàn thờ Quan Âm, thằng rể bả là bàn thờ Đại Thiết Chí. Mỗi người nghĩa là bông hoa, mỗi người mỗi nơi. Bả thì thích hương trầm, phải không? Thằng rể bả thì thích hương dầu để cho nó khỏe, con gái bả thì thích chiêu hoa. Thành ra là có bữa thì dồn lên Phật Di Đà thì có nhang mà thiếu bông, bằng Phật Thiết Chí thì có hoa chứ không có thiếu nhang. Coi như là bây giờ sao giải quyết bất hòa, bữa nay dễ nhất, Nam Mô A Di Đà Phật, phải không? Mỗi người một tập tránh cho bông lên đây, cái này có thiệt không? Nam Mô A Di Đà Phật, mỗi người một tập bông. Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, mỗi người một khác bông. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, mỗi người mỗi ý, được không?
Đúng quá.
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, mỗi người mỗi tạng. Quý vị thấy rõ chưa? Như vậy đó là mỗi tâm chúng sanh là biệt nghiệp diễn kiến, chứ có cái gì mà rắc rối đâu. Cũng như ngày qua tôi giảng cái vấn đề mà Ngài Phú Lâu Na, anh quý vị, Ngài Phú Lâu Na mà sau khi mà Ngài học đạo với Đức Phật và Ngài xin đi một tìm một cái xứ nào để mà hoằng pháp, để mà ra để mà giảng pháp, thì Phật nói Ngài Phú Lâu Na, cái xứ mà con chọn nó dữ lắm đó nha, đi là đó là nó chửi con. Thì Ngài Phú Lâu Na Ngài mới nói là nó chửi con mà nó chưa có đánh con, thấy không? Rồi Phật nói dụ nó đánh con sao, thì nó giờ nó đánh con mà nó chưa có gì giết con. Rồi hỏi dụ nó giết con sao, là nó giết con á thì nó giúp cho con coi như xả cái bóng thân này. Thì sau đó tối đó tôi nằm ngủ ở ngoài, tôi ngủ trong cái giờ tôi mệt rồi mà tôi nghe ông trước phòng người ta cãi lộn trên trời về cái vụ đó, yêu cầu nhắc lại đi, ông vừa nhớ sao không? Thì tôi nhắc lại cho tôi nghe, chờ cái gì giải quyết nói đi. Tôi tức tới tôi ngủ trời để sức khỏe cho sư phụ, nó cãi lên trời về cái vụ này Phú Lâu Na rồi hỏi đi, sao mà dùng cãi cái gì vậy? Lấy cho mày được không? Cãi cái gì? Cãi gì mà lên trời luôn mà cãi biết là trước phòng người ta đây nè, đưa bên kia. Cái gì nghe pháp sống nha, giảm cái đề tham quan là pháp sống không nha, pháp chết nghe nè.
Dạ thì là Phật thiện quá, con ngồi qua bên phòng linh vô ba cái chiếc giường ở đó thì con nghe bài pháp hay quá, xong bây giờ con thấy thì cái nói với trưởng là ảnh á, thì bây giờ sau này là ảnh nhận được sẽ đến đi giảng sanh.
Dạ.
Thì con có hỏi trưởng thì con nhắc lại cái bài này muốn ra, dạ nếu mà bây giờ em chửi anh thì anh làm sao, anh nói sao vậy?
Nói gì? Nếu mà chửi con làm sao?
Dạ con
rồi.
Rồi bây giờ nếu mà bây giờ em đánh anh thì làm sao?
Dạ cũng chịu được luôn.
Rồi.
Rồi bây giờ nếu mà giết anh thì làm
dạ,
sao?
Con còn mừng thêm nữa tại vì không được giảng sanh.
Mà nếu mà trước khi giết anh thì giờ phụng lét anh làm sao? Bây giờ phụng lét anh làm sao? Nói
này. Quý vị nãy ở dưới đây là trả lời cười phải không? Nhưng mà quý vị tưởng tượng cái quý vị đối đáp cho người ta họp được đây. Nó nói con liền trả lời liền, mày mà học ta thêm cái nữa nha, tao quýnh mày từ đưa má thì nhận mày không ra luôn. Không lẽ con sẽ đổ cái gì, thà mày giết tao, thà mày đâm tao, thà mày bóp cổ tao, chứ là con lẽ tao không ra làm chứng đổ á. Cái gì thấy ấy không, ngày xưa á, con kiểm nghị á, mà đang sánh dạng buông qua bên đường chính á, mà bị dân Việt Nam mình được trả thầy tao mà qua cái phân học để đầu cái á, cũng gì bị dân Việt Nam mình nó thọt hết.
Ngày Phú Lâu Na đó mà còn sống cái nghe câu này cái còn ai là mình sinh vào trước thời Phật chứ mà sinh vào cái thời điện tử tương lai chắc là cái tiêu nó thua, còn lấy là chịu thua. Cãi lên trời về cái chuyện đó nó có thật á. Bây giờ trở lại cái vấn đề là tôi hỏi quý vị, lễ ăn Phật là tại sao vậy, ăn gì Phật là sao, ai nói được hả? Trong thằng tâm ni tại sao có lễ ăn gì Phật? Bây giờ tôi nhắc lại nha, bây giờ tôi còn sống phải không quý vị? Đúng không quý vị? Tôi muốn nói là bây giờ tụi con xét cho cái sư phụ cái bàn thiết pháp tại đây là tụi con đặt tại đây. Thầy nó đặt ở bên đó là tụi con đặt bên đó. Đúng không quý vị? Mà muốn đặt chỗ nào là đặt bên đó. Nhưng mà sau tôi đi chết rồi đó, phải không? Thì ở trong dòng đệ tử tôi là cái hàng tăng ni, tự nhiên nó sẽ có những cái ngôi chùa. Đúng không? Đứa thì coi tổng nguyên 1, đứa tổng nguyên 2, đứa tổng 3, tổng 4. Thì lúc đó nó sẽ thuê về Việt Nam, nó đưa cái hình tôi, nó là đục cái cho cái tượng cái ông sư phụ hôm nay, hàng ngày mỗi đứa đều đục cái như giờ mà tượng tiên quá vậy đi. Rồi đem về đó, thì lúc đó tôi có còn sống để muốn ngồi đâu ngồi đó không? Mà lúc đó đệ tử đặt đâu là sư phụ ngồi đó. Nghe kỹ nghe vỗ tay đi. Thì bây giờ ông bổn sư này ông chết rồi, phải không? Thì mình muốn đặt chỗ nào thì ổng ngồi đó, đúng không quý vị? Rồi lúc đó mình lại lại coi hướng tối này coi cái hướng nào tốt, hướng nào lợi cho cái chùa, cái hướng nào mà tiền vào như nước sông Hằng mà tiền ra như ruộng cà phê, đúng không quý vị? Thì bây giờ đó đặt ông bổn sư xong rồi mới đặt ông Di Đà, phải không? Phải không? Đặt ông Di Đà xong rồi mới đặt An Vị Đức Quan Thế Bồ Tát. Thì bây giờ tôi nói rõ cho quý vị nghe, bây giờ lần nữa là tối đó tự nhiên là tôi nói là lễ ăn diện Phật mà mình không cho điện tử mình biết đó, thì đời sau tự nó sẽ mai một mà nó không vô tình nó làm sai mình khổ nữa. Tôi đối với quý vị thế nào là nghĩa chính xác của hai chữ ăn vị tượng Phật, ăn vị tượng Bồ Tát, ăn vị tượng Tổ Đạt Ma, ăn vị Tổ và tượng Thiên Thảo Quá. Chúng ta thường thường làm cái chùa tịnh độ rồi thỉnh ai? Thỉnh ông nào trước? Thỉnh ông Phật cũng xin trước đó. Tại vì nhờ có Phật bổn sư mới giới thiệu Đức Phật A Di Đà, cái đó là thỉnh Đức Phật A Di Đà, cái đó là thỉnh gì? Quán Âm Bồ Tát, cái đó là thỉnh ai? Thế Chí Bồ Tát, cái đó thỉnh ai? Địa Tạng Bồ Tát, rồi Tổ Đạt Ma, tổ này tổ kia, thỉnh Phật Di Đà làm gì? Vậy thỉnh Phật Di Đà làm gì? Phật Thích Ca thì Phật nói tại mình chùa là cái gì? Thỉnh Phật Di Đà làm gì quý vị?
Hả? Cầu ngày trước tụi con giảng sao?
Đúng rồi. Cầu ngài tiếp dẫn giảng sanh, thỉnh Phật A Di Đà đời thờ đến ngày phù hộ cho chúng ta sau khi chết được sanh về cực lạc. Nhưng mà cả ngày quý bà vô đây, quý bà vô đây thị phi phải quấy hơn thua tranh chấp đủ thứ, phải không? Quý vị thấy rõ không? Mà chưa kể nha, bây giờ tôi biết cái số lượng mà người tu ở trong làng này á 70 phòng, nhưng mà hiện tại bây giờ tôi hỏi thầy Thể Định ở trong này bao nhiêu người? Thế ông Thiệu Mát bao nhiêu người đã vô ở trong trường trú phần này nói nghe nè, 25 người. Rồi bây giờ nếu hết tất cả Phật Di Đà và những ông Phật Di Đà nằm ở trong các phòng ở lại đó thờ bao nhiêu không? 70 không? Như vậy tức là cái làng Di Đà này lập để cho ông A Di Đà giàu tu. Chứ không phải cho mấy bà già tu, đúng không quý vị? Rồi sao? Tôi đi ngang một vòng tôi nghe từ tiếng nhập cho nhỏ mỗi mà ông Di Đà đó đều mấy bà sợ ông không quên niệm Phật là mở cái máy niệm A Di Đà biểu âm Phật A Di Đà phải niệm A Di Đà theo. Cái gì thế đó không? Bắt Phật vô đó mà tu chứ không phải bắt mình tu. Bà này nói là kia tôi thấy bà thua tôi nói sao vậy, máy bà hết điên rồi phải không? Cái chuyện phải buồn. Cái gì thấy không? Như ngày nào đó quý vị tôi chết rồi quý vị lấy thăm dĩa của tôi rồi mở cho tôi nghe. Thành ra thường quý vị thấy rõ không? Nhưng mà rồi chưa hết, có một người mà tao cúng 500 ông Di Đà rồi vô đạt cái Di Đà này nữa. Tôi mới hỏi ủa kêu lợi thiện tôn tại sao ông đưa chồng khác ông không Di Đà không về đạt Di Đà bây giờ đang đâu? Cái gì đến trình độ kêu kêu tu cao dễ sợ không quý vị? Rồi ha, đạt ông Phật Di Đà rồi làm sao ở trong này á là nội coi hướng, coi hướng nào đặt ông Phật Di Đà cho ngon đó. Bắt đầu hai cái bà ở trong đó thì sao có sầu niềm? Có nếu mà một cái người làm chủ thì một ông Di Đà, nếu mà hai người làm chủ là sao? Hai ông Di Đà. Hai Di Đà bắt đầu cái bà kia mới gọi tôi là bà cãi, bà nói thầy ơi hướng tây là hướng nào? Tôi chỉ hướng tây là hướng đó. Bà nói mấy già trên đây á, nhà con hút cây với cạnh cái cầu, mà con vô đây á, ông Phật Di Đà con ngồi gần cái cầu tiêu là con sẽ không được giảng sanh. Bây giờ làm ơn nói là bà kêu bà đổi ra đi. Không, tôi phải dạy này, tôi phải giảng sanh. Và hai bà đấu khẩu với nhau, và rốt cuộc cầm hai Di Đà ra uống mani bác thì học uống mani. Bây giờ thấy rõ chưa? Thành ra trong này đó, hả, mình có một bà vô đó thì một lần ăn chị, mà hai lần ăn chị là hai anh Di Đà nó đau khổ. Bởi vậy sao là ông Di Đà tối mới nói tôi thần tài rồi, con làm ơn, con làm lễ làm sao mà cho ta được an lành, nguyện ngài an lành đi an lành, với trong này ngày đêm sáu thời đều tánh bằng. Cái lễ này là lễ cầu an cho mấy ông Phật. Chưa kể nữa nha, cầu an tại vì khổ lắm, phải không? Ngày nào đó mà nó dụ như chẳng hạn, nhưng mà nó cầu cái gì được á thì nó đem chuối, đem chè, đem sợi, nó cúng. Mà ngày nào nó cầu được học, nó sẽ tượng động linh kiếm tượng khác bây giờ. Thành ra lúc đó hôm qua tôi giảm cái đề tài đó, còn thấy gì biết không? Bây giờ nhớ cái gì mà dắt ta đi về luân hồi không? Hả? Là chúng ta mắt mà thấy sắc dính mắt, nghĩa là mắt thấy nghĩa người ta, mà cái gì chúng ta gây mắt là lỗ tai nghe khen chê mà chúng ta tạo nghiệp. Không phải chúng ta luân hồi là do chúng ta tạo nghiệp không? Mà tôi nói là tạo nghiệp mới tạo ra thuận duyên thì tạo trở thành vợ chồng, mà nghịch duyên thì trở thành bà mẹ chồng và là ông già chồng, phải không? Nhưng mà Đức Phật Di Đà ổng có nói khổ lắm không ra hơn. Con hay giảng cái chữ là còn duyên kẻ đón người đưa, không duyên là nó bỏ ra. Ví dụ cái hoàng phóng mít đó thì nó phải chết đi. Thành ra bữa nay tôi nói nè, chúng ta làm cái gì? Chùa tỉnh độ, tỉnh ai? Tỉnh ông Phật Di Đà. Tỉnh Phật Di Đà làm gì? Tỉnh Phật Di Đà về thờ ngài phù hộ cho chúng ta sau khi chết được giảng sanh, về cực lạc phù hộ cho con cháu được đi, con cháu thi đậu. Vô đây dụ hồi đó mà chưa vô làm Di Đà đó thì ít khổ, vô đây là cháu con nó gửi đứa thì tiệm neo nghỉ ế, chỗ kia thì ở nhà bác không được, nó gửi vô Di Đà vào Quan Âm. Ông Di Đà làm không xong chạy qua chiến cái bà Quan Âm, phải không? Là bắt đầu mình nói an vị bà Quan Âm lên nữa. Cứu khổ cứu nạn, bởi vì nghe đây nè, nhưng mà cả ngày chúng ta không chịu tu hành, đi đâu cũng gây sự với mọi người. Như vậy Phật Di Đà nó đưa tay ra kéo cái gì về gần lại không hả? Như vậy lúc đó cái gì mà đưa tay ra là Phật Di Đà nói sao? Bỏ tài đáp hồn. Phật Di Đà thuộc là nó bó tay rồi, không dám kéo, kéo lên thỉnh là quậy nọ nát ra thỉnh hết á, thấy không? Cái đám này lên thỉnh là quậy. Thưa câu trả lời là không. Mà nếu quý vị làm ác duyên tạo ra ác nghiệp thì ác nghiệp sẽ kéo quý vị đọa lạc trong lục đạo luân hồi. Còn Phật Di Đà cũng bó tay rồi thỉnh thiên ngài Quán Thế Âm Bồ Tát làm gì? Để khi mình bị khổ bị nạn mình cầu ngài cứu khổ. Tôi ví dụ phước đức của mình chỉ đủ sức mua một cái chùa khoảng 200.000 đô nha, nhưng mà do tâm tham chưa bỏ cho nên lấy 200.000 đô phi minh mua cái chùa $1,000,000 và mỗi tháng phải trả tiền lời là $5,000 cho ngân hàng. Rồi tháng này mở thùng phước sương ra cộng lại Phật tử chỉ cúng có 2.000 đô, thấy không? Còn thiếu $3,000 liền lập đặt thầy trò xuống nhau lập đàn khai kinh phổ môn tụng cầu an phẩm thứ 25. Xin Bồ Tát Quan Âm từ bi cứu khổ giúp cho con là tụ trì Thích Tha Lan. Con là tụ trì thượng tọa Thích Tha Lan có số tiền $3,000 để mà bù vào để trả cho đủ ngân hàng, nếu không sẽ bị mất chùa. Hỏi quý vị cầu kiểu này Bồ Tát Quan Âm ở đây có giúp cho hết khổ không? Hả? Tại sao hả? Tha mà chưa nói rút, chưa có nói vô sự tỷ. Tại vì sao? Có phải là mình có thùng phước sương thì trong thùng phước sương đó mà thu được 2.000 và cái phê minh của cái chùa đó là tới 5.000, mà lý do cái phước của ông thầy Thích Thăng Lam này chỉ được có 200.000, thay vì mua 200.000 mẻ nó đi thì cái chùa nó phải ớt. Tại người mua tới 1,000,000 đau 200 nợ 800, nợ 800 thì phải đặt thùng phước sương, phải không? Xuống chỗ ngay chỗ mà ông Địa Tạng cũng có thùng phước sương, ngài Quan Âm cũng có thùng phước sương, ngài ông Táo Địa gì nhà biết cũng thùng phước sương, nhưng mà mở ra sao? Thì như vậy mở ra đến là chỉ được có 2.000, thiếu 3.000, bây giờ còn có mấy ngày tới đầu tháng mà không trả là đấy đấy. Thì bắt đầu sao? Mới kêu tất cả đệ tử yêu cầu các con về đây là để cầu an, để cầu nguyện ngài Quán Thế Bồ Tát cứu khổ cho làm sao mở từ phút xưa để có được 3 ngàn để mà đủ 5 ngàn trả trong tháng này thôi nha. Thì tôi hỏi quý vị, Hòa Thượng cứu không? Mà tại sao không cứu? Nói cho chúng chỗ này, tại sao không cứu? Tại vì đây nhà không phải tham. Bây giờ trong những cái bà Phật tử đi chùa này nha, mà tiền nó là do ai bỏ vô? Chính mấy người bà già, ông già mà Phật tử phải không? Thì mỗi bà đều đứng với Phật Quan Âm. Con bây giờ đó, tiệm neo của con dâu con ế quá, con bỏ 50 đô cầu cho tiệm neo nó đắt. Rồi một bà già chồng nữa, con trai con bữa nay đó, nó đi lính còn cái sống không cũng bỏ vô sinh. Thì bây giờ trong đó 100 bà già này đều bỏ vô được 2 ngàn cầu Quan Âm khổ, và ông thầy Thích Thanh Lam cầu được 3 ngàn. Thì Phật Quan Âm cứu 100 bà già hay cứu ông thầy Thích Thanh Lam? Không cứu ai hết, cho mình chết thôi. Thấy rõ cái điểm đó chưa? Hả? Được nha. Rõ ràng khi mỗi vị bỏ vô đều có cầu hết á. Thứ này không cầu siêu được cũng cầu an à. Phải không? Mà 100 cái bà già nghèo cầu, phải không? Cầu xuống đó là hoàn âm nhẫn rồi. Như tôi bây giờ trong nước cầu cho cầu an được, nước kia nó cầu tới số tiền đó. Mà tôi lấy tiền sao? Tôi móc ruột của cháu ngoại tôi cho nó nội tôi hả? Không được. Quý vị để cái điểm đó nha. Cầu kiểu này Bồ Tát Quan Âm có giúp cho hết khổ hay không? Tại sao? Xin thưa, vì trong số 100 Phật tử đệ tử của ông thầy trụ trì Thích Thanh Nam đó là hết 90 đứa đang bị thiếu nợ nhà, nợ xe, nợ thẻ tín dụng, cho nên nó mới đi chùa, phải không? Bỏ mỗi đứa 50, 60, 100 giờ tuần phút xương, cho nên đứa nào cũng cầu Bồ Tát cứu cho có tiền để trả nợ, để cho trúng số, đủ thứ chuyện hết. Như vậy Bồ Tát Quan Âm sẽ cứu ông thầy trụ trì Thích Thanh Nam, hãy cứu cho 100 đệ tử của ông ta. Quý vị trả lời đi. Nếu quý vị rằng ngài, rồi thỉnh ngài tại thế, rồi sao nữa? Đó chuyện Quan Âm, quý vị biết là cứu ai rồi đó. Rồi thỉnh ngài đại thế chí Bồ Tát để làm cái gì? Là ngài phò hộ cho mình đừng có nản chí, tức là mấy ông thầy nản chí quá rồi, tới giờ không có đủ tiền trả, mà nếu mình thối chí thì sao? Bỏ của chạy lên người thì mất 200 ngàn, khổ quá, phải không? Thầy mình thỉnh thiên ngài đại thế chí để cho con đại hùng đại lượng đại thế chí Bồ Tát để làm cái gì? Là ngài phù hộ cho mình đừng có nản chí, kỳ này tổ chức bắt cơm gây quỷ bị thua lỗ, như vậy cầu nguyện cho ngài đại thế chí phù hộ cho mình không nản chí, tổ chức tiếp bán vé sổ số để rồi bán vé xây chùa cũng bị ế ẩm. Thì cầu ngài giúp gì quý vị? Giúp cho mình đừng nản chí. Ngài đại thế chí có hộ cho hay không quý vị? Không. Bởi vậy lễ an vị là gì? Ông Phật A Di Đà, ngài Quan Âm Bồ Tát, ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, và kế đó là Hòa Thượng thuộc Thiên Hạ Quá, đều yêu cầu Phật tử hãy để cho quý ngài được hai chữ bình an, đừng có thỉnh quý vị ngài rồi đặt các ngài vào các địa vị khó xử. Không phải ông Phật nào cũng làm thỏa mãn được lòng tham và sự yêu cầu của tất cả chúng sanh đâu, phải không quý vị? Ông Phật sống là Phật Thích Ca. Khi mà ngài cách đây 2600 năm ở Ấn Độ, ngài có làm thỏa mãn hết dòng họ của ngài hay không quý vị? Vua Tịnh Phạn muốn ngài ở làm vua, ngài không có ở lại. Bà công chúa Gia Du Đà La muốn ở lại lo cho Lăng Hầu La, ngài cũng không làm. Rồi mấy chục ngàn dân dòng họ Thích bị thái tử Tỳ Lô Ly giết, ngài cũng không làm được. Một ông Phật sống đầy đủ phước báo mà không làm được gì đó, thì một ông Phật trồng, Phật gỗ, Phật đất, Phật xi măng làm được không quý vị? Là do chúng ta phải tu, phải sửa, chúng ta tự thắp đuốc mình lên để đi. Nhưng cái Quan Thế Bồ Tát, an vị Quan Thế Bồ Tát để làm cái gì? Ngài Quan Thế Bồ Tát là cái gì quý vị? Quan Âm Thị Tích, ngài bị người ta du quan giáo hòa, phải không quý vị? Có phải không? Quan Thế Bồ Tát mà trước khi trở thành Bồ Tát là một người đàn bà cứng cỏi cắt râu chọc. Bà thì kính một góc là gì? Ở bên Triều Tiên Cao Ly. Bà chồng bà là tên gì quý vị? Đang ngồi đọc sách á, người ngủ. Tên gì? Thị sĩ. Ông đang nằm đọc sách trong buồn ngủ, ông gác của ta, gác ông tráng ngủ mê. Bà đang ngồi bên kia mai giá, bà cầm cái kéo, nhìn có một cọng râu mọc bất trật tự. Thầy bà mới cầm cái kéo lại khe khẽ sợ chồng thức dậy, và bà để vô bà sắc cái râu vừa sắc cái ông chứng mình cũng dừng lại. Thì ông mở mà ông chỉ thấy cái cảnh bà cầm cái kéo đang đâm vào cổ. Ông la lên với người ta, cái con này nghĩa là ác phụ, nó muốn giết chồng nó. Và tức tốc gia đình chồng xuống nhà đuổi trả về cho mình bên bên cha mẹ. Một phong tục của Triều Tiên câu đi thời bấy giờ, một khi đã gả mà cho bên chồng, mà bên chồng đuổi là không có nhận, cũng giống như các cụ mà 70 tuổi hồi đó cha mẹ mà gả cho quý vị và ông chồng vũ phu đánh đập quý vị trở về, bố mẹ có nhận không quý vị? Không. Do đó bà không có đường đi và bà phải giả trai vô chùa để tu. Mà tại sao giả trai? Vì phong tục của xã hội Triều Tiên lúc bây giờ không cho người nữ xuất gia, thì cái bà này ở trong gia đình thì muốn sửa ông chồng theo ý mình, tức là cắt đôi chồng. Thì bây giờ tất cả những ông nào đó, tôi nói cái cắt đôi chồng này đó là một cái ẩn ý. Ông chồng làm cái gì không không dự ý mình sửa lưng, tức là ông đó đang bị cắt râu. Ở trong này những ông nào bị cắt râu, chúng ta có ông Dượng. Ông Dượng nói rồi, chạy đôi mất rồi. Thật ra đó, quý vị nấu cái nồi cơm, bà xã cũng chê, nấu cái này không được. Quý vị hút cái bụi cái nhà, hút cái kiểu này, rửa chén, rửa kiểu này, phải chú thật giải, chú thật giải có bị cắt râu chồng chưa? Ông cười gì? Có rồi, có không? Thì ý này, con có bị cắt râu chồng chưa? Vợ con có cắt râu chưa? Nó nhổ sạch luôn rồi. Thành ra cái này là ẩn ý một cái câu chuyện rất là hay. Và bà này có tính nhanh rồi không vậy? Phải không? Ông chồng, ông muốn râu, sao kể ông? À, có nhiều người, ông chồng uống cà phê, đi làm về có dài phải để thế này nè, ha? Rồi cái nhà phải sạch sẽ thế này nè. Thành ra là những loại nó kêu là cắt râu chồng. Rồi sau khi cái luật đi xin đi tu, ông trụ trì nó không được, con là về tu cư sĩ, cái chùa này không cho, về bà giả nam trang vô cái chùa khác tu, tức là chống lịch chùa, phải không? Chống lịch chùa thì sao? Bị cái quả là giả trai, đẹp trai quá già thị màu mê, mê mà không đáp được tình yêu, lúc cuộc thị màu tư tình với một cái thằng gì, cái thằng đệ tớ, rồi có bầu để là du phong cho bà, phải không quý vị? Và bà chấp nhận làm người nữ mà không nói một tiếng, thì hồi xưa còn ngang còn ngược cắt luôn chồng thì bị, nghĩa là chồng du phong thì giết, rồi vô chùa nghĩa là cái lượng vua giả trai thì bị cái quả là gì? Người ta du quan là mình coi như lấy người ta là bỏ, bị tròn bị đánh. Và sau khi bắt đầu chịu nhẫn nhục, nghĩa là chấp nhận bằng lòng, nghĩa là tất cả mọi sự được mất hơn thua phải mấy, từ đó bà nhẫn nhục cho tới ngày bà xả bản thân. Ông hòa thượng làm cẩn liệm mặc áo đà la ni thì thấy ra là người nữ, và cái tiếng thơm của bà là Quan Âm Thị Kính, quý vị hiểu không? Thì Quan Thị Kính là cái hình ảnh mình ra mình lễ ngài, là mình đa số là mình bị khổ. Như vậy có những bà nói dạ thưa ngài, con bị quan quá, con ngày hôm qua đó con không có lấy tiền của con dâu con mà tự động nó mất 200, ông về nó chuyện chó mắng mèo, cái quan cũng mất 200 đồng. So với cái quan thì kính cái nào nặng hơn quý vị hả? Quý vị khổ chút xíu, quý vị mất đứt chút xíu, đây bây giờ quý thang với ngài Quan Âm. Ngài Quan Âm có khổ không? Khổ hơn tao, tao mới cứu, khổ nhỏ nhỏ tao không cứu. Quý vị thấy rõ không hả? Thành ra cái chữ mà Quán Thế Bồ Tát là phải cứu khổ, cứu nạn, khổ cái gì? Thành ra quý vị xin cái đó, quý vị thấy rõ ràng không? Cái khổ của mình á, mình bị ung thư, mà trong khi cái người nhức đầu vô cầu Quán Thế Bồ Tát, hoàn toàn không bao giờ cứu. Cái điều đó là thầy mở cái đường trí huệ cho quý vị thấy, thấy không? Thành ra chúng ta thờ tự Đức Phật là gì? Chúng ta nhìn cái người đó, để coi cái người này do cái gì, họ ăn cái gì, họ tu cái gì mà trở thành Bồ Tát. Chứ không phải là vô cái cầu sinh, coi Phật Di Đà, ông tu cái gì, ông làm cái gì để thành Phật A Di Đà, hả? Rồi coi cái ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, ngài tu cái gì, ngài làm cái gì, chứ không có phải là thỉnh họ về rồi để lên đó rồi xong xì lại, đúng? Về cái hiếu đạo thì rất là tốt, nhưng ích lợi không có. Bữa nay sáng bữa nay thì bạch văn luôn cái lễ an vị Phật này thật ra là không phải cho Phật tử mà chính là các hàng tổ sư Bồ Tát năn nỉ với thầy xin cho các cho Phật Di Đà, Phật Quan Âm, Phật Thế Chí hai chữ bình an. Đúng chưa? Tại vì sao? Cái gì mà xin được thì nó có quý, đúng không quý vị? Ông Phật thì có nhiều bà ha, tôi lại cho nó cái phòng này nhỏ lắm, là đổi được không? Phật thì linh lắm, xin gì được đó. Như vậy ông Phật mà linh xin gì được đó thì quý vị về cõi nào? Cõi ngạ quỷ, hả? Chứ là sao gì được lắm? Vì tập cho quý vị tham lắm, phải không? Cái ông thần này hay lắm, nghĩa là tôi thấy mình cái bà suy gia tôi ha, bà cà chết hả, tôi giái cái là cái tiệm neo của bà, tôi bằng rất xin, ông thần là phù hộ vậy, ha, quý vị thấy rõ chưa? Thành như vậy đó, mà quý ông thần đó như vậy vô tình, mà ông thần nào phục vụ cho mình, thì mình thương, mình đem bánh, đem trái, mình cúng, còn ông thần nào làm không được á, là mình đem mình trỏ vô chùa họ cho có nhiều bà sách thuộc vô, thầy thầy, tôi cho chùa họ thì sao vậy? Ông này sai không được tôi thì nó khác. cầu cái gì cũng không linh hết. Cái gì thấy rõ chưa? Đem vô là cho người ta thỉnh liền. À, nên mà bữa nào mà tôi muốn Phật này đi, nhiều cái để nhiều quá, tôi không biết sao, tôi mới nói, biết sao đấy? Hả? Làm sao mà tôi tống cái đám này đi? Tại đó Phật bây giờ đem, nó cũng sợ tội, bây giờ nó đem tùm lum vô mà tôi trong chùa tôi giờ Phật nhiều, giờ Phật nhiều hơn là đệ tử rồi. Bây giờ làm Di Đà mình á, là tới 70+ ông Phật mà có 25 bà già, mà sắp sửa có 500 ông Phật di dân vô đây nữa, hả? Thì mà làm sao đây? Hả? Làm sao để mà tiêu thụ hết cái số lượng Phật này đây, làm sao mà cấp green card visa cho nó, tìm một chỗ để mà kêu là phốt được khe đi, hả? Có ai bảo trợ nuôi mấy Phật này không? Thì bây giờ tôi mới chế ra cái chiêu là bắt đầu khai quang điển nhã. Bắt đầu nó sao? Khai quang điển nhã là gì? Thì tôi lại biểu diễn, mới nói mình làm cho biết, mình kêu là coi như là không cung bí sử. Lấy cái ly nước ở giữa, lấy cái ly nước đi. Dạ con xin Phật, bữa nay con mệt quá vậy. Dạ. Lấy cái ly nước ở giữa. Rồi, rồi lấy một cái nóng. Đó, đó, khai quang điểm nhã. Có cái trò này mới tiêu thụ hết cái Phật, có người mới tỉnh dậy chứ không? Mấy Phật này có Phật cô đơn, nó phải kiếm tới người tỉnh cho nè. Đây, 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 bắt đầu vô sao? Thì bắt cái này là sao, phải không? Bắt cái này xong cái là viết chữ án, làm, tức là tẩy tịnh, phải không? Tẩy tịnh cái ly nước, phải không? Tức là cho thấy rõ Phật này dơ quá, phải không? Ông Phật này bất tịnh. Mà Phật tại sao tâm Phật thanh tịnh tở lưu ly, phải không? Mà trong khi đó ông thầy không lai dơ hay sạch dơ, ông thầy không lai chưa chứng quả, ông thầy không lai chưa có ngũ nhãn, ông thầy không lai chỉ có con mắt thịt tức là dục nhãn, mà ông Phật Thích Ca là có Phật nhãn, có pháp nhãn, có thiên nhãn, mà thầy mới tập cái này thì dễ ông thấy ông mới tập tập cho tôi đuôi bây giờ. Cái thằng mù mà đi điển nhãn cho cái thằng sáng. Quý vị thấy cái đó chưa? Nhưng mà tôi nói câu này nguyện cho ngài an lành, đêm an lành, ngày đêm sáu thời chuyện an lành của thầy vậy được, được. Chứ mà nói khai quang điểm nhãn, thầy nên nhớ này, có đệ tử của thầy nguyện cho ngài được an lành, đêm ngài là an lành, ngày đêm sáu thời Phật tử nó được hàng ngày, thì nó ổng mới vui. Chứ còn hỏi coi quý vị coi nè, mình là phàm tăng, hả? Mình nó là còn đầy đủ tham sân si, mà khai quang điểm nhãn cho anh, hả? Mình còn đuôi tối thui. Mà điểm nhãn thành mỗi lần mà tôi lỡ nó rồi mà tôi cũng xin trước, tôi muốn đẩy cho đến Phật kia nói con xin sám hối cho nhà con lần bộ con làm vậy nó mới thỉnh chứ cái Phật này khai quang điểm nhãn rồi đem về tiệm nhau là mấy bà tiệm nhau tới là cái nào điểm nhãn đem lên rồi đem lên trển rồi sao là mấy bà nó có biết gì đâu, ngài Di Lặc lại đem để cho thần tài phải không quý vị? Có một số Phật Di Lặc, Phật Di Lặc giống thần tài giống nhau không quý vị? Giống. Cái bắt đầu đem lên, cái tối rồi nằm trên bao tôi mơ mơ màng màng tôi ngủ, cái tôi thấy Phật Di Lặc kìa đứng trời ơi mình sắp sửa lên cõi trời đúng sức mình quá. Nhưng mà ông nói thông lai, hả? Thông lai ơi, con ngày qua con điểm nhã sao mà giờ đem về tiệm đem hỏi sao? Nó ế quá rồi nó lấy thuốc lá nó bắt đầu hút thuốc. Mà nó nhét vô miệng tao, nó nhét vô miệng tao rồi cái nó để hồi rồi nó ra nó nói giá đi giá cho hay là ông đi lên tài đi xuống dắt mấy Mỹ vô đây cho tôi mà hàng sáng giờ ông thấy nha. Rồi sau nữa ngày nó nói trời ơi hút thuốc chưa được thì có một con thợ nó nói muốn cà phê cho ngày uống, trời ơi nó bắt uống cà phê nữa. Uống cà phê rồi nó đi ra đi vô, nó đi ra vô hồi cái tự nhiên cái con chặt nghỉ vô mừng quá đó trời ơi mới uống cà phê là đúng rồi nha mày, mà cà phê sáu cái chân vô nè, vô nhà ra cái móng gãy. Cái móng gãy, cái móng gãy là sao buồn quá đó. Thế mày như vậy là mày phải buồn chuối ở Việt Nam tôi nghe nói ông địa là buồn chuối vậy. Rồi sao quý vị, nó có nhiều người nó còn phọt mấy ông bà kia đi làm nữa.
Rồi,
có không? Rồi ngờ đúng rồi đúng chứ. Thành ra đó, từ đó mới có cái lễ là ăn vị. Là mỗi một lần ăn vị á, là cầu cho tất cả những ông Phật Địa Tạng Di Lặc mà lỡ ở các tiệm neo, các nhà hàng, ở các vũ trường á, làm ơn nó tự nhiên cho cái người nó có phước nó đắc, chứ để không phải là ông bị hút thuốc, ông bị thao lao bây giờ, ông bị uống cà phê, ông bị nắng phỏng, và ông bị sọt lét, ông cười ông chết bây giờ. Thành cái lễ ăn vị Phật là thành ra không phải cho mình mà chính cho mấy cái ngày đang bị hành hạ tra tấn ở trên các bàn thờ. Mình đặt lên đây là tại vì sao? Vì cái lòng tham. Làm được việc cho tao thì tao cho để đây, và làm được tao kiếm một khác à. Quý vị thấy rõ ràng không? Sư phụ cũng vừa bị trận đó, làm được không được, sư đứa nó đẩy đi rồi. Bây giờ sư phụ làm được việc tụi con, còn vậy nó không được là sư phụ cũng chạy trốn rồi chứ sao? Phải không quý vị? Thấy rõ chưa? Là quý vị thấy rõ, khi mà nói cái này đó là mất quyền lợi cho chùa, nhưng mà thật sự phải nói. Quý vị thấy rõ, khai quang điển nhã, thầy còn đuôi tối mò thấy đường đâu mà điển nhã cho Phật. Bồ Tát mà cỡ mà chưa hết tu cũng dễ cho mày đòi cầm đúng chưa? Cái thằng lớp ba từng làm đi gắn bằng cho ông tiến sĩ, quý vị nghe có được không? Vậy mà tin lắm á. Cái tượng nào mà nói khai quang điển nhã, nó lấy miếng nước nó phun phun phèo 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 phèo, giải chuyện gì không biết, giải chuyện ngu hơi là ngu cũng kinh dài luôn. Tôi nói lời anh vậy, bây giờ tôi nói tôi cũng nóng máy và thượng quở. Tương lai con không nói cho rõ là nó đặt ra ngồi đây nó mà lạng quạng mà nó đem đem thôi đem kèo chúng không xong ta cũng khổ như tụi nó lắm. Thấy không? Quý vị thấy rõ không? Không ai dám nói cái này. Mà thầy nói cái này là bữa nay là sao? Bữa nay chính là thầy khai quang điển nhã. Mà bữa nay, từ bữa nay thầy đã an vị cho mấy ông Phật này. Và từ nay mấy ông Phật này coi như ông bớt khổ. Đứa nào ngồi đây rồi là không dám làm cái trò mà bỏ nãy chuối 5 đồng mà xin trúng bắn tới 500. Tính ra cái ông Phật này còn tệ hơn mấy công an hải quan ở Tân Sơn Nhất nữa. Phật này bị đặt ông mới lộ. Bằng không sao, quý vị thấy rõ ràng không? Tôi hỏi quý vị, ở Việt Nam á, tôi có mấy người Phật tử mà công an hải quan nó vào đó nó làm, nó nói thầy ơi, thầy đừng chửi tụi con. Tụi con là cái người nghe băng thầy đâu biết, rồi bây giờ tụi con bắt được mấy người đem về, con nghe con thấm, rồi con email cho thầy. Hỏi sao vậy? Con chạy vô trong cái này á, cực lắm, phải 10 cây vàng mới vô được ngồi chiếc hải quan mà chỉ là 3 tháng thôi. Thành ra mỗi ngày tôi còn phải hốt bao nhiêu, nghĩa là mọi chuyện xin, nhiều khi chuyện kiều về tới tháng nó chưa đủ, làm ở cho tiền cà phê xin đủ thứ người ta giữ ra khi mà phải làm kia nếu để lấy trả cho đủ cái tiền đi mượn nợ có không quý vị? Thì cũng vậy, bây giờ cái ông Phật ở ngoài kia đó, cái ông Phật Quan Âm á, ông nói tôi cũng chạy hết 20,000 đô la để về đá nông nước nó đụng đẻo tôi. Tôi đứng lên đây. Nhưng mà đủ là tụi nó sinh á, mà tôi cũng trái với là coi như mười phương chư Phật, nghĩa là Phật Di Đà phụ cho tôi nữa, nghĩa là phải làm sao cho tôi lấy dấu được hành đàn thành công ngày, chứ mà tôi lấy dấu không đủ á là coi như tôi chết, tôi không lên là chết, phải không? Quý vị thấy rõ y chang như ông hải quan này mà tôi lo lót vô làm Di Đà vậy, thành động nó tôi lỡ rồi tôi khổ quá. Đó là những cái của thầy khai quang điển nhã, là chúng ta trực chỉ thẳng. Đó là mê tín, đó là tà đạo. Theo đạo Phật là đạo giác ngộ, là đạo trí huệ mà. Đức Phật nói rõ, ai ăn nấy no, ai còn nấy ấm. Tại sao mà có người vô sinh như bà kia đã nói, chú đại bi, mà tự nhiên con trụ linh, nghĩa là cầu cho được cái đó. Đúng vậy, tại sao? Cái đầu tiên mà một bà già chồng mà sinh cho một đứa con dâu, mà nói là hôm nay con chưa bao giờ con sinh cho nó, nhưng mà bây giờ con thấy hai đứa cháu lợi khổ, mà nó tìm em nhau ấy mà con vô, con lại tượng Quan Âm, lại một tượng Thiên Quá, mà con tụng 24 cái chùa đi bên trong 7, con tụng như vậy là 49 ngày. Hỏi sư phụ tụng như nào, con tụng 49 ngày. Tự nhiên bây giờ trong tháng này, tiệm neo nó tăng tiền lên, thành ra con tin quá, và hỏi từ sau nữa, con nói tụng tiếp 49 ngày nữa. Thì như vậy tại sao, đối với vậy tại sao mà có người người cầu linh mà có người cầu không linh, ai mới được cái này hả? Tấm lòng thành là một Phật thôi thì đa số bây giờ tôi cũng nói thật cái này. Nếu ông thầy là bây giờ tụng ba biết tụng một ngày hai ngày nó không lên đâu, tại vì cái bà già này á, bà già chồng nó khó xử với con dâu lắm. Thầy mỗi một ngày nó ra tiệm phải dồn phải ngó và hái đồ quýt thì con dâu nó buồn, mà nó buồn rồi đó thì cái mặt nó có vui không quý vị? Nó không vui, nó bốc tay Mỹ thì nó quạo nó bỏ, nó vô kia nó thua me, nó rửa bài chào, nó lôi dây với thợ. Thì đương nhiên vô đó là khi mà buồn là nhà chồng rồi sao, con dâu vô nó ngồi nói xả cái bầu tâm sự với mấy cái người thợ. Và người Mỹ họ vô họ nghe mấy người thợ với chủ cứ ngồi nói tiếng Việt, họ tưởng là giữ cha họ, họ không vô. Thành họ ế, thành nó tôi kinh nghiệm rồi, khi mà xin tôi á mà cái gì á tôi biểu là tụng 3 tháng đi thì linh lắm. Thì tôi 3 tháng là mỗi một ngày phải tụng 6 thời, phải đâu có thời gian mất con dâu, phải không? Hồi xưa bắt bẻ bây giờ xuống ngày thì tụng tụng biết thì con dâu được cái gì? Con dâu được ăn lành. Con dâu được ăn lành thì sao? Nó rảnh đi nó kiếm tiền, đúng không cái gì? Mà nó kiếm tiền thì sao? Thì đương nhiên cộng sổ lại thì nó nhiều hơn. Quý vị không? Nhưng mà thật sao nội cái tâm của bà chuyển đó là cái phước nó đến. Cái tâm của bà chuyển nhất thiết duy tâm tạo. Khi mà nó tụng chú đại bi, cái tâm bà là tôi dặn thế này, muốn mà tụng chú đại bi bằng sao mà lên thiên thủ là phải có ngàn bàn tay, là sao sư phụ con có hai tay thì phải xuống giặt đồ, phải xuống rửa chén, phải xuống giặt gần coi như chùa nhà, phải giữ cháu nội giữ cháu ngoại, thì như vậy mới là có ngàn tay. Ngàn mắt là sao? Phải dồn trong ngó việc nhà cho con dâu từ trong ra ngoài. Vô ngại ngại ly là sao? Làm chuyện gì cũng không có ngại. Tâm đà la ni là tâm rộng lớn. Bà nhớ cái đó không? Bà phải nhớ cái đó thì bà tụng linh. Thì nội cái chuyện mà hồi xưa bà không tụng chú, bà không có làm gì hết, bây giờ bà tụng chú thì đương nhiên sao? Bà xuống giặt đồ, bà rửa chén, bà làm thiên thủ, rồi con mắt bà nhìn trong nhìn hoài, bà giúp cho con dâu. À, bà vô ngại không có ngại gì hết. Thì con dâu sao? Thì mỗi lần cái ngày mối đời đây nó cho bả 5 đồng, 10 đồng. Bây giờ nó thương quá, nó thấy má nó tự nhiên hiền lành, nó cho được 200 đồng. Thì bả nói Phật Quan Âm cho, mà chả phải gì cho, do nhân và quả. Vì tâm bà có ngàn tay ngàn mắt, tâm bà mở rộng ra, thì tự nhiên thương con dâu, thì con dâu thương lại. Hiểu chưa? Thấy không? Còn chúng ta cái năm hát ra đá ra đá vô, mà đá ra đá vô thế là cái gì chết đó. Cái gì thấy rõ chưa? À. Rồi bây giờ tôi chỉ nói gì, giờ quý vị hiểu là ăn gì rồi phải không? Thấy không? Bây giờ để mời, à bây giờ mấy phút rồi. À. Hả? Không. Bây giờ đem vô về, tôi khai giảng là khai quan điểm nhãn ăn gì rồi, tức là bây giờ ở trên cõi Cực Lạc đó là Đức Phật Di Đà đã mở cho tôi một cái hoa sen rồi đó. Đức Quan Âm đứa con é đi tham, nghe nè, bữa nay làm cho ta bớt khổ thì con ta sẽ chẳng cũng cứu khổ cho con. Còn ngài để tiếng khí buồn thắng, con đã giúp cho ngài rồi, ngài để tạng cũng giúp rồi, phải không? Thì bữa nay tất cả thầy trò chúng ta được một cái gì mở mang trí huệ, chúng ta lại hình tượng Quan Âm, không cầu sinh, không sinh, sinh là gì? Con sinh là con gì? Còn tham. Mà còn tham là còn bị khổ gì cái gì? Cầu bất đắc, một trong cái khổ, phải không? Phải không? Quán tánh nội là chúng ta gặp quan gia cái chủ, mà Quan Âm Bồ Tát này đã bị quan ức, ngài vẫn vui vẻ đã nghiệp. Ai nói xấu, nói là lấy người ta là bỏ cái bầu, thì như vậy ngài hết khổ về cái quan gia cái chủ. Ái biệt liên hả, mà có thương thì có ghét, mà có sầu có tăng, mình hết cái khổ thứ ba nữa là ái biệt liên. Rồi không có khổ gì tham hả? Ở Việt Nam cũng vậy, ở Mỹ cũng vậy, người này ở đâu cũng là Cực Lạc. Người này mang thân đời người, còn cái nghiệp đời người, nhưng mà đã đồng với những bậc thượng nhân câu hỏi. Trong làng Di Đà bữa nay nghe cái đại kinh này, tất cả những người mà có tâm tiểu nhân đều mở rộng ra chưa? Mở rộng ra chưa? Mở rộng rồi, mở rộng là thành tâm gì? Tâm của thượng nhân. Như vậy trước khi nghe đại kinh này, quý vị vô làng Di Đà toàn câu hỏi với các bà tiểu nhân, vô đây xong nghe bài pháp này xong, quý vị đều câu hỏi một chỗ với các bà thượng nhân thượng trí. Mà ở với thượng nhân thượng trí là được sung sướng không quý vị? Sung sướng, nhường cơm sẽ áo. Chúng ta chứng A La Hán là chúng ta phải thoát khỏi tám cái khổ, tám cái đạo đây trên đời này có là cầu bất đắc. Bây giờ mình không cầu thì hết cái khổ gì mong cầu, bằng lòng với hiện tại. Cái lỗ mũi mình nó không có tiền để mà sửa cho nó cao, nhưng mà nó cũng đỡ đỡ. Mà hai nữa là nó đỡ đỡ mà nó còn không ngạt hai cái lỗ mũi, có hai cái lỗ thở là được rồi, phải không? Con mắt mình nó mình xin tiền cắt mắt nhưng mà nó cũng thấy được là được rồi. Bằng lòng với hiện tại là cái người đó hết cái khổ gì mong cầu. À, rồi quán chánh hội, à, đã quan gia bất thành phu phụ mà, phải không? Bất quan gia bất thành phu phụ, mình vui vẻ mình trả nghiệp đi. Trời ơi, mình trả cho ông này vừa xong một cái cho mình, trả đũa một cái cho mình lại gây nợ mới. Thành ra muốn sao quý vị thấy không? À, quý vị nhớ một câu này: muốn bạc hết các duyên là đừng tạo duyên mới, muốn chấm dứt luân hồi sinh tử là đừng tạo các duyên mới. Nhớ nha, không tu thiện, tu thiện gặp ai cũng tất tình quà tặng, thì cái người đó sau này là người thương của mình, mà người thương mình là sao, rồi sẽ chia tay cũng sẽ chết khổ nhiều lắm. Rồi gặp ai cũng gây sự cũng chê khen thì tạo cái nghiệp ân oán, tạo cái người đó thành mẹ chồng nàng dâu thì cũng sanh ra để mà gặp nhau. Hai cái nhân duyên để chúng ta gặp nhau là thương và ghét. Bởi vì lục tổ đó thương ghét đừng để làm nằm mũi duỗi thay chân ngủ, mà vẫn là niệm Phật tâm mũi. Thành ra quý vị từ nay quý vị nhớ rõ: đừng tạo thiên duyên mới, nợ cũ thì trả, đừng gian nợ mới, là bạc hết các duyên, phải không? Các pháp từ duyên sanh, mà chúng ta không tạo hết duyên thì còn cái gì để vào luân hồi? Mà tại sao chúng ta tạo duyên? Là chúng ta tạo nghiệp. Bắt đầu thấy cái bình bông này đông bình tây quả, mà tự nhiên người ta để nghịch lại, ai đặt ra cái đông bình tây quả? Phật không có đặt cái đó, đúng không vậy? Thành ra để sai cái đó. Rồi chúng ta bắt bẻ từ chút, hả? A di đà Phật, A là chữ trái là chữ phải chứ cái gì? Hả? Hả? Chữ nào cũng được, rủi thằng nó có một chữ thì chữ nào đây? Đừng, nếu mà dựa vào cái ngôn ngữ là trật lết hết à. Đức Phật là bình đẳng mà, Phật chứ đạo không lẽ là một chữ không nên được làm được tại sao? Phải không? Ví dụ các bạn chỉ nói chỗ cho thầy tôi dạy á, Nam Mô A là chân mặt, nó không chỗ thầy tôi dạy, Phật là chân mặt. Tôi hỏi vậy, cái người có một chân nào trước? Quý vị thấy toàn là cái chuyện vô lý không? Thành từ nay, nếu mình dựa vào ảnh thành sinh tức, chúng ta tập hết, mà chúng ta bỏ bớt cái chất của con mắt, phải không? Bây giờ tôi nói rõ nè, muốn không tạo nghiệp không? Vì cái nghiệp nó mới đưa ta lên hồn sinh tử. Chúng ta tạo nghiệp tốt, nghiệp lành thì lên cõi nào cái gì? Cõi trời. Tạo nghiệp ác xuống cõi địa ngục người xuất sanh, mà không tạo nghiệp thì đi vào cõi nào? Là cái cõi không khổ không sướng, cái cõi là niết bàn. Chúng ta không còn thân thọ, chúng ta là trở thành là cái gì? Có ba thân. Tôi nói rõ cho quý vị nghe, ở trong kinh Lăng Nghiêm, phải không? Tâm chánh định như như bất động, Phật ba thân nhân thế có tiền, trăm ngàn muôn kiếp đảo điên, vô minh chứ sạch chứ liền pháp thân. Bây giờ chúng ta đều có gì? Có pháp thân không? Bây giờ tôi thiện cái pháp thân là Phật tánh nè. Bây giờ thấy cái gì? Thấy tờ giấy là tờ giấy thôi, đừng có suy nghĩ tờ giấy màu hồng màu đen, mà thấy màu đỏ là màu đỏ, thấy cái quan âm là quan âm, di đà là di đà. Cái thấy đó là cái thấy thanh tịnh, không có xem cái thằng suy nghĩ rồi. Mà ngài A Nan Phật hỏi tâm ở đâu? Tâm gì là cái gì tâm không? Cái suy nghĩ của con là tâm. Phật nói sai rồi, không có suy nghĩ vẫn thấy. À, đừng có suy nghĩ. À, thiện tôn là thiện tôn, đừng có thiên cái gì nữa. Ông dưỡng tập dưỡng, mà ông dưỡng ngày đen hay là xấu hay là nổ, cái đó là tạo nghiệp, có phải không quý vị? Là chúng ta thấy như thị màu trắng thấy màu trắng, màu đen thấy màu đen, không cần suy nghĩ vẫn thấy. Cái đó là cái pháp thân của chúng ta hiển hiện rõ ràng, thấy không? Nhưng mà cái quá thân chúng ta có một Phật có quá thân, thiên mới quá thân. Chúng ta vẫn có quá thân, khi hiểu bài này rồi chúng ta sẽ quá thân. Trong kinh coi như là Bổ Môn, Đức Quan Thế Bồ Tát có 25, coi như 32 biến quá thân. Thì bây giờ mình đang ở nhà của một con dâu, từ Việt Nam qua ngân nó nói cái tiếng Mỹ, nó nhốt trong nhà, nó bắt giữ con cháu cháu. Thì chúng ta chưa hiểu là kinh này, chúng ta khổ quá. Vì chúng ta mong cầu, tưởng qua đây là tiền nó để sẵn ở trên cây ra lộ, tưởng mọi thứ là đây là vàng bạc để sẵn, mà qua đây không được bất như ý thì chúng ta do lòng tham mà khổ. Bây giờ hiểu này, không tham, không mong cầu thì sẽ khó được cái khổ bất như ý. Mà bây giờ con dâu này là hàng mình, bây giờ mình đọc kinh Quan Âm, Bồ Tát Quan Âm có quá thân, tôi cũng quá thân. Bây giờ con nhà này, con dâu tôi nó cần một cái người để mà chủ nhà, tôi biến quá thành người ở chủ nhà. Nó cần một đứa nghĩa là chùa Đức Sa Đà, nó trở thành người chùa Đức Sa Đà, nó cần người giặt đồ, tu quá sanh thành người giặt đồ, nó cần người nấu ăn, tu quá sanh người ăn, thì quý vị đã trở thành là thiên tớ quá sanh, quan Thế Âm Bồ Tát, khó không? Cái báo thân này không thay đổi được, cái báo thân này một bên là nghiệp báo Đức Phật và Bồ Tát là phước báo. Chúng ta đẹp tới này, ba má đẻ ra muốn đẹp nhưng mà cỡ đẹp tới này thôi, không có đẹp hơn được nữa. Ông Dượng ông cũng muốn đẹp, ông đẹp cỡ đó thôi, phải không? Nhưng mà sao? Nhưng mà cái quá thân chúng ta được. Bữa nay chỗ nào cần nhà sư thì hiện thầy chùa, chỗ nào cần nương nô thì hiện sư bà, chỗ nào cần người ác thì hiện ra nữ, chỗ nào cần người thiện thì hiện ông thiện. Tức là chúng ta mà đã sử dụng vào đó thì ở đời này là gì? Là một sân khấu, là một vở tuồng. Chúng ta khi đóng vai người ác, đóng vai người thiện, đóng vai đủ thứ, thực chất chúng ta vẫn là ta, chúng ta vẫn là pháp thân. Và khi biết chúng ta biết sự là Phật ba thân nhân thế có tiền, khi chúng ta tìm được pháp thân là cái thấy thanh tịnh, không có xem thương ghét, chúng ta tìm được quá thân, chúng ta biến quá trong mọi hoàn cảnh. Lúc mà lên voi thì làm tướng, làm tá, làm chủ phòng, làm ông chủ mà đấy. Mà khi xuống voi chúng ta làm giai cấp nô lệ, ở đỡ cũng không buồn, sang không mừng. Khi mà nhục không buồn thì chúng ta đã quá thân rồi, phải không quý vị? Như vậy ở đâu cũng là đạo tràng, tức là chúng ta đã có quá thân. Mà đã có pháp thân, đã có quá thân, chúng ta không còn khổ nữa. Thì chúng ta ở đâu? Chúng ta ở ngay cái cõi làm đới nghiệp giảm sanh, mang cái thân còn nghiệp trước của cái đời cuối cùng là báo thân, nhưng mà đã đọc giữ tâm của các Bồ Tát ở cõi Tây Phương Cực Lạc. À, cái đó là tụng kinh đó. À, còn cái bà kia nói con kính Pháp Hoa giỏi lắm mà sao đi đâu người ta không kính tôi. Tôi Pháp Hoa là phải là thường bất khinh Bồ Tát, phải không? Thành ra từ nay chúng ta thấy kinh Phật vi diệu hay lắm. Mà chúng ta mở được con mắt này rồi thì đi đâu cũng là đạo tràng. Chưa chắc vô lạc ở Di Đà mà tu hơn ở chỗ khác, nhưng mà vô lạc Di Đà có hơn là sao? Ở nhà quý vị mà có một bà già chồng, một bà già vợ, quý vị khổ không? Khổ. Mà trong này có 100 bà già nó khổ hơn. Nhưng mà vô đây quý vị sẽ biến ra rất nhiều biến hóa thân để mà quý vị thị hiện, mà quý vị phục vụ chúng sanh. Thì quý vị coi những cái trò đó là cái vở tuồng gá thân mộng, dạo cảnh mộng, biến hóa thân mộng, để mà trở thành là cái gì? Trở thành cái vụ gì? Đại viên cảnh trí, trở thành cái thánh của Phật. Tất cả mọi thứ lâu nay chúng ta chấp vào cái dòi con voi thì chúng ta cũng đau khổ. Chúng ta chấp vào cái dưng con voi, chúng ta thấy con voi là con gà. Chúng ta chấp vào cái đuôi con voi là cái chổi. Mà trở về với cái đại viên cảnh trí là chúng ta không có khổ gì hết. Nghĩa là mặc tình thổng tai vào làm ông nội bà ngoại, làm mẹ chồng làm nàng dâu, nhưng mà thương ghét không để lòng, nằm duỗi hai chân ngủ, lúc nào muốn đóng vai nào tao đóng vai đó. Hả? Được không quý vị? Tôi giảng một tiếng rồi thì bây giờ tôi tạm stop ở đây, thấy không? Cái tác này đó là con để là cái tác là không sao, ý nghĩa để nó nghe trong này, nó ý nghĩa của An Vị Phật và khai quang điểm nhãn.